Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý thính giả nghe chương trình Hương Từ Bi trên đài TruVNA và qua trang nhà Quảng Đức Online. Hôm nay, Phương Thảo xin tiếp tục giới thiệu với quý vị phẩm 2, phẩm phương tiện với nội dung như sau.
Phẩm thứ 2, phương tiện. Phương tiện là tùy theo sở cầu trong mỗi giai đoạn của người mà tạm thời làm lợi ích. Nói cách khác, phương tiện là từng bậc thang đưa người đi từ chỗ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ chỗ tạm đến chỗ chân thật rốt ráo. Trí huệ Phật viên mãn nên vô số phương tiện hướng dẫn chúng sanh từ mê tới giác là chỗ cứu cánh chân thật. Chúng ta thấy ở phẩm tựa, Phật nhập định, hiện tướng lạ, không nói một lời, để thính chúng nương tướng lạ đó mà ngầm nhận ra thâm ý mà Phật muốn chỉ. Tới phẩm phương tiện, Ngài mới bắt đầu dùng ngôn giáo. Tôi đi xa hơn một chút, theo tinh thần phán giáo của Ngài Thiên Thai, thì Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm là hai bộ kinh được nói ở đầu và ở cuối đời của Đức Phật. Ngài ví dụ mặt trời khi mới mọc, ánh sáng chiếu thẳng trên đỉnh núi, và khi sắp lặn, ánh sáng cũng chiếu thẳng trên đỉnh núi. Khi Phật mới thành đạo nói Kinh Hoa Nghiêm, và sắp Niết Bàn nói Kinh Pháp Hoa. Hai kinh được nói ở hai thời điểm khác nhau mà chỉ thú không hai. Kinh Hoa Nghiêm ở phẩm nhập Pháp giới được coi là tối quan trọng. Trong phẩm này, Thiện Tài Đồng Tử được Bồ Tát Văn Thù khuyến khích đi tham vấn 53 vị thiện hữu trí thức. Đầu tiên là Thiện Tài đứng ngọn Diệu Phong để tham vấn Tỳ Kheo Đức Vân. Nhưng lên tận đỉnh Diệu Phong, Thiện Tài không gặp Tỳ Kheo Đức Vân, lúc trở xuống thì gặp Ngài ở ngọn Biệt Phong. Chừng đó mới đàm đạo tham vấn, cũng như Kinh Pháp Hoa mở đầu phẩm tựa. Đức Phật nhập định hiện tướng lạ, không nói. Qua phẩm phương tiện, Phật xả định, rồi tán thán Pháp Phật vi diệu, nhiệm màu, khó nói, khó hiểu, khó tin. Chừng đó mới có ngôn ngữ. Như vậy Kinh Hoa Nghiêm cũng như Kinh Pháp Hoa đều nói rằng chỗ cứu kính chân thật, tức là Pháp thân hay tri kiến Phật thì bạc ngôn ngữ, bởi nói năng không thể hiển bày được. Vì vậy, phẩm này, Phật xuất định, dùng ngôn ngữ để nói cho hội chúng nghe, để dìu dắt chúng sanh từ thấp đến cao, nên gọi là phương tiện.
Để triển khai một số ý tiêu biểu của phẩm, Phương Thảo xin trích dẫn một phần giảng giải trong phẩm này để gửi đến quý vị.
Chánh văn: Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu khó nghĩ bàn, nay ta đã được đủ, chỉ ta biết tướng đó, mười phương Phật cũng vậy. Xá Lợi Phất phải biết, lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sinh sức tin chắc. Pháp của Phật lâu sau, cần phải nói chân thật. Bảo các chúng thanh văn, cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ, đến chứng đặng Niết Bàn. Phật dùng sức phương tiện, dạy cho ba thừa giáo. Chúng sanh nơi nơi chấp, dắt đó khiến ra khỏi. Giảng: Phật nói, pháp sâu xa nhiệm màu mà Phật đã được, chỉ có Phật biết và mười phương chư Phật cùng biết thôi. Phật khẳng định, lời Ngài nói và lời chư Phật nói đều giống nhau. Những lời Phật nói ra là lời chân thật, không giả dối. Vì vậy nên tin chắc lời đó. Sở dĩ Ngài nói ba thừa giáo là vì muốn cho chúng sanh cầu thanh văn, duyên giác, thoát khỏi khổ đau được Niết Bàn. Ngài nói ba thừa để dẫn dắt họ phá mê chấp, đưa họ đến Niết Bàn an lạc. Đó là phương tiện, chứ không phải cứu cánh. Chánh văn: Khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận, A-la-hán, Ngài A-nhã Kiều Trần Như, v.v. 1.200 người và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, hạng người phát tâm thanh văn, duyên giác đều nghĩ rằng, hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen Phương Tiện mà nói thế này. Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi Niết Bàn mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu. Giảng, bấy giờ toàn chúng khởi nghi, tại sao hôm nay Đức Phật lại tán thán pháp của Ngài được một cách nhiệt thành và tha thiết như vậy? Khi xưa, Phật dạy hàng thanh văn tu pháp tứ đế để được giải thoát, hàng duyên giác tu 12 nhân duyên để được Niết Bàn. Mà sao hôm nay Phật nói pháp của Ngài cao siêu bậc nhất, không thể dùng trí tuệ của hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát suy lường mà có thể hiểu được? Chánh văn. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp Phương Tiện thứ nhất nhiệm màu rất sâu khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thảy đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu này? Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng. Giảng, Ngài Xá Lợi Phất là người trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật. Nghe Phật nói như vậy, Ngài không hiểu, liền khởi nghi ngờ. Ngài biết đại chúng cũng nghi ngờ, nên Ngài thưa hỏi Phật lý do gì mà Phật cứ ân cần tán thán Phương Tiện sâu xa nhiệm màu khó hiểu như vậy. Xin Phật giảng nói cho. Chánh văn. Đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng, lực vô ý tam muội, thiền định giải thoát thảy, đều chẳng nghĩ bàn được. Pháp chứng nơi đạo tràng, không ai hỏi đến được. Ý con khó lường được, cũng không ai hay hỏi. Không hỏi mà tự nói, khen ngợi đạo mình làm. Các đức Phật chứng được, trí tuệ rất nhiệm màu. Hàng vô lậu La Hán, cùng người cầu Niết Bàn, nay đều xa lưới nghi. Phật cớ chi nói thế, hạng người cầu duyên giác, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càn thác bà thảy ngó nhau cưu lòng nghi, nhìn trong đấng túc tôn việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho. Trong các chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất, nay con nơi trí mình nghĩ lầm không rõ được, vì là pháp rốt ráo, vì là đạo Phật làm, con từ miệng Phật sanh, chắp tay nhìn trông chờ, xin ban tiếng nhiệm màu, liền vì nói như thiệt. Các trời rồng thần thảy, số đông như hàng sa, Bồ Tát cầu thành Phật, số nhiều có 80 muôn, lại những muôn ức nước, vua chuyển luân vương đến, đều lòng kính chắp tay, muốn nghe đạo đầy đủ. Giảng, sở dĩ Ngài Xá Lợi Phất nói, con từ miệng Phật sanh, là vì Phật nói pháp. Hàng đệ tử thanh văn duyên giác, nhân nghe tiếng pháp của Phật nói tu mà ngộ đạo, phát sanh trí tuệ. Trí tuệ đó do lời dạy của Phật mà có. Thông thường người thế gian nhận thân tứ đại là mạng sống, người tu lấy trí tuệ làm mạng sống. Vì vậy, nên nói từ miệng Phật sanh ra mạng sống của chính mình. Đoạn này lặp lại ý trước là Ngài Xá Lợi Phất và đại chúng nghi ngờ pháp mà Phật vừa ca ngợi, tán thán. Xin Phật giảng nói, vì tất cả đại chúng đều muốn nghe. Chánh văn. Khi đó Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, thôi thôi chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trăm đời, các trời và người đều sẽ kinh sợ, nghi ngờ. Giảng, đọc qua đoạn này chúng ta thấy có cái gì mâu thuẫn? Tại sao Phật tự khen ngợi tán thán trí tuệ Phật đáo để? Đến khi Ngài Xá Lợi Phất yêu cầu Phật giảng nói, Phật lại nói thôi thôi, nói ra e các ông nghi ngờ kinh sợ. Nếu biết nói ra đệ tử nghi ngờ, thì ngài đừng nói, tại sao trước nói, rồi ngang đây lại bảo thôi thôi, có lạ không? Chánh văn. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, vì sao? Trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các Đức Phật, các căn lanh lẹ, trí tuệ sáng suốt, được nghe Phật dạy, chắc có thể kính tin. Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, Đấng Pháp Vương vô thượng, xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hội đây, có người hay kính tin. Giảng, Ngài Xá Lợi Phất một lần nữa tha thiết cầu xin Phật vì đại chúng nói Pháp ấy, trong hội cũng có người căn trí mạnh có thể kính tin. Chánh văn, Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất, nếu nói việc đó thì tất cả trong đời, trời, người, Atula đều kinh nghi, tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải sa vào hầm lớn. Khi đó, Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng, thôi thôi chẳng nên nói, Pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng, nghe ắt không kính tin. Giảng, lần cầu thỉnh thứ hai của Ngài Xá Lợi Phất cũng bị Phật từ chối với lý do là Pháp Phật sâu xa, rất khó hiểu. Nếu nói ra thì kẻ tăng thượng mạng sẽ không tin rồi bị sa đọa. Chánh văn, lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, nay trong hội này, hạng người sánh bằng con, có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế, chắc hay kính tin lâu dài, an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, Đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói Pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thượng phân biệt nói. Vô lượng chúng hội đây, hay kính tin Pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, đều một lòng chấp tay, muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng con 1200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này, cúi xin phân biệt nói, chúng đây nghe Pháp ấy, thời sanh lòng vui mừng. Giảng, Đức Phật được tán thán là lưỡng túc tôn, có nghĩa là Phật là bậc có đầy đủ hai món phước đức và trí huệ. Lần thứ ba, Xá Lợi Phất cầu xin Phật giảng nói, vì trong hội chúng có 1250 vị, và tất cả đều phát tâm muốn nghe Phật nói. Sau khi nghe sẽ vui mừng, kính tin, chứ không nghi ngờ. Chánh văn, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất, ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đâu được chẳng nói. Ông nay, lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Giảng, đây là cái thuật khéo léo của Đức Phật, đối với pháp nhiệm màu khó nói khó tin, từ lâu Ngài đã không nói. Nay biết đến thời phải nói, nên Ngài hết lòng tán thán ca ngợi, gợi sự lưu ý cho thính chúng, nhưng còn ngại thính chúng sinh lòng khinh mạn coi thường. Đợi Ngài Xá Lợi Phất thiết tha, thưa thỉnh đến 3 lần, Ngài mới hứa khả nói. Phật làm như thế để làm gì? Để cho lòng thiết tha mong mỏi của người nghe lên cao tột. Rồi khi nói, họ mới lưu ý nghe để lãnh hội. Nếu dễ, hỏi tới đâu nói tới đó, họ xem thường, sanh tâm ngạo mạn khó tiếng. Hiểu như vậy mới thấy Phật không mâu thuẫn, không phải bày ra rồi làm khó, mà vì muốn người nghe không khinh thường, thật lòng từ vô hạn. Về sau các thiền sư áp dụng thủ thuật này triệt để, các ngài còn bảo hơn. Thiền sinh đến tham vấn, các ngài hét hoặc đánh chứ không nói, thậm chí đánh nhiều lần, dồn người hỏi vào một chỗ bế tắc, để khi họ nhận ra chỗ các ngài muốn chỉ, thì đời đời không quên. Điển hình nhất là sư thần Quang đến cầu đạo với Tổ Đạt Ma, ngài vẫn ngồi say mặt vào vách, mặc cho thần Quang đứng ngoài tuyết lạnh tới sáng. Tuyết đã ngập tới gối mà Tổ còn cho đó là khổ hạnh cỏn con. Đến khi sư thần Quang chặt một cánh tay dâng lên để tỏ ý chí thiết tha cầu đạo, chừng đó tổ mới gật đầu. Để thấy hệ thống truyền dạy từ Đức Phật cho tới đồ đệ không khác, chứ không phải là người sau ưng làm thế nào thì làm. Chúng ta ngày nay hiểu được chút chút, gặp người chưa kịp thưa hỏi thì đã tự nói trước. Nói thôi là nói, vì chưa phải là pháp quý nên gặp đâu cho đó, thành ra người nghe xem thường, không nhớ, không tu tập được. Chánh văn. Khi Đức Phật nói lời đó, trong hội có các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, cả thảy 5.000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng, cùng tăng thượng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi dường ấy cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Giảng. Đến đây chúng ta lại có một điều nghi vấn nữa. Đức Phật là một bậc đại từ đại bi, sắp nói pháp nhiệm màu cao quý. Đối với những chúng sanh chưa được phước duyên nghe, đáng lý khuyên họ ở lại nghe. Nhưng tại sao trong hội chúng của Phật có 5.000 người đứng dậy lui ra không nghe, mà Phật im lặng để cho họ đi, không khuyên, không ngăn lại? Như đã nói trên, chính vì Đức Phật muốn cho người tự thấy mình chưa đủ, có tâm tha thiết cần cầu nghe, nên Đức Phật mới vì những người đó nói. Còn đối với những người tự mãn, họ không muốn nghe, họ đi thì mặc họ, vì nếu có giữ họ lại, chỉ tăng thêm lòng kiêu mạn, tự họ không được lợi ích. Ở đây Phật xử sự tương đối nhẹ nhàng. Về sau, các thiền sư dùng nhiều thuật rất ngặt nghèo, như trường hợp Ngài Thiện Chiêu. Hội chúng của Ngài có 500 người. Ngài biết trong số này có nhiều người nghe danh Ngài mà đến, chớ chưa đủ lòng tin đối với Ngài. Nhân Ngài dỗ mẹ, Ngài cho mua một ít rượu thịt về làm một bữa tiệc. Cúng mẹ Ngài xong, Ngài mời tăng chúng dự tiệc cho vui. Nói xong, Ngài thản nhiên ngồi vào bàn cầm đũa, toàn chúng không ai dám dự. Sau bữa tiệc đó, chúng bỏ đi hết, chỉ còn lại có 16 người. Ngài nói những người còn lại là những người đó có đủ lòng tin đối với Ngài. Tại sao Ngài dùng thủ thuật quá gắt gao như vậy? Nếu người đã hiểu và tin Ngài, thì dù Ngài có những hành động bất thường như thế nào, họ cũng thừa hiểu, thừa biết Ngài, không phản ứng. Còn đối với những người không tin, không hiểu Ngài, nếu thấy Ngài có chút gì hơi dở là họ bất mãn, chê chán. Họ có ở lại, chỉ dạy cũng không được. Vì vậy, Phật Tổ, đối với những người không đủ lòng tin với Pháp mà các Ngài giảng dạy, ai muốn đi, các Ngài để cho đi, không cầm giữ lại. Chánh văn. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, trong chúng ta đây không còn cành lá, rặt có hột chắc. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy, lui về cũng là tốt. Ông nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, vâng, thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe.
Giảng. Khi những kẻ tăng thượng mạng đứng dậy ra về, Đức Phật nói đó là điều tốt. Số chúng còn lại có đủ lòng tin thiết tha muốn nghe. Đó là hột chắc. Phật vì những người này mà nói và khuyên họ khéo lắng nghe. Chánh văn. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, như bông linh thoại, đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Giảng. Phật tán thán pháp chư Phật khó gặp khó được, giống như hoa đinh thoại, khi nào có điềm lành, như Phật hay chuyển luân thánh vương ra đời, nó mới xuất hiện. Vậy đại chúng khéo nghe và tín thọ, vì lời Phật nói không bao giờ hư dối. Chánh văn. Xá Lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao? Chúng ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, diễn nói các pháp. Pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Giảng: tới đây Đức Phật hiển bày cái khó nói, khó hiểu, khó tin. Hàng có trí tuệ như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không thể suy lường mà có thể hiểu. Chỉ có Phật với Phật mới biết được. Bởi tâm các ngài thanh tịnh không phân biệt suy lường, vì một nhân duyên lớn mà hiện ra đời. Đó là tông chỉ không riêng một Đức Phật Thích Ca, mà là của tất cả mười phương chư Phật. Các ngài ra đời là để khai thị tri kiến Phật cho chúng sanh. Thị tức là chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh ngộ tri kiến Phật và hướng dẫn cho chúng sanh nhập tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái thấy biết, hay chính là cái trí huệ Phật mà chư Phật đã tự chứng. Vì cái thấy biết Phật là cái có sẵn nơi mỗi người, nhưng không ai biết, nên bản hoài của chư Phật ra đời là muốn chỉ bày cái mà Phật đã ngộ, đã chứng cho chúng sanh cũng ngộ, cũng chứng như Phật. Thế nào là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật? Ví dụ, có một viên ngọc Xá Lợi đựng trong cái hộp bằng vàng để thờ trên bàn. Trong ngôi chùa cửa đóng kín, nhiều người nghe nói trong chùa có ngọc Xá Lợi rất quý, họ khao khát muốn được chiêm bái. Để hướng dẫn cho họ chiêm bái, trước tiên thầy trụ trì phải đưa họ tới chùa, mở cửa chùa, tức là khai cho họ nhìn vô. Tuy cửa chùa đã mở, họ nhìn vào mà vẫn chưa thấy ngọc Xá Lợi. Kế đó thầy đưa tay chỉ viên ngọc Xá Lợi được đựng trong cái hộp bằng vàng thờ ở trên bàn. Khi tay thầy trụ trì chỉ, mắt họ nhìn theo liền thấy cái hộp đựng ngọc Xá Lợi, đó là thị và ngộ. Đứng tại cửa chùa, thấy ngọc Xá Lợi đựng trong hộp chưa đủ mà phải đưa họ vào chùa, đi tới bàn thờ ngọc Xá Lợi, mở hộp ra, chính mắt họ nhận ra viên ngọc Xá Lợi sáng lấp lánh, đó là nhập. Như vậy khai là bước đầu thì dễ, đến phần thị và ngộ cũng không khó, đến phần nhập là phải qua 2-3 giai đoạn mới là phần quan trọng. Tri kiến Phật tức là trí huệ Phật, không phải chỉ Phật mới có, mà tất cả chúng sanh, mọi người, ai cũng có sẵn. Nhưng vì mê, tức là vô minh, nên bây giờ Phật mới dùng phương tiện khai, rồi từ phương tiện đó, Phật mới chỉ cho nhận ra tri kiến Phật, và sau đó cố gắng tiến tu để dẫn nhập tri kiến Phật của chính mình. Khai là chỉ cho chúng sanh thấy vô minh, vọng tưởng là cái không thật, chợt hiện, chợt mất. Từ cái không thật đó, Đức Phật mới chỉ, tức là thị, cái chân thật, tri kiến Phật, sáng suốt, thanh tịnh, bất sanh, bất diệt. Nhân đó mới nhận ra, tức là ngộ cái chân thật, có sẵn nơi mình. Tuy đã nhận ra nó, nhưng vì tập khí nhiều đời, nhiều kiếp sâu dày, nên vọng tưởng vẫn còn dấy khởi. Tri kiến Phật, lúc ẩn, lúc hiện, nên phải có thời gian tu tập, công phu viên mãn, thì vô minh vọng tưởng sạch hết. Chừng đó, tri kiến Phật hiển hiện tròn sáng, gọi là thành Phật. Vậy tất cả chúng sanh đều do sẵn Phật tánh, nhưng vì mê nên quên mất, nên Phật mới dùng phương tiện khai thị ngộ nhập, khiến cho chúng sanh nhận ra Phật tánh của chính mình, để thành Phật như Ngài. Đó là bản hoài của chư Phật, nên nói là vì một đại sự nhân duyên mà các ngài ra đời. Kinh Pháp Hoa thuyết minh về Phật thừa, cốt là để chỉ tức tâm tức Phật. Tri kiến là tâm, là giác, là Phật. Nhưng tri kiến nào tức Phật, còn tri kiến nào là chúng sanh? Tri kiến theo cầu danh là tri kiến chúng sanh. Tri kiến theo Bồ Tát Văn Thù là tri kiến Phật. Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất rõ. Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tức Niết Bàn. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tức là trên thấy biết mà lập thấy biết là gốc của vô minh. Ví dụ, vừa thấy cái đồng hồ liền phân biệt đẹp, xấu, đắt, rẻ, vân vân, rồi sanh tâm thích hay là chê. Nếu thích thì tìm cách mua sắm hoặc xin xỏ hoặc đánh cắp cho được cái đồng hồ. Như thế là đã tạo nghiệp đi trong luân hồi. Đó là tri kiến lập tri, là gốc của vô minh. Tri kiến vô kiến tức Niết Bàn là sao? Thấy biết mà không thấy biết tức là Niết Bàn. Ví dụ, thấy tất cả tăng ni đang ngồi nghe giảng, tôi thấy biết rõ ràng, không giấy niệm phân biệt, tâm an nhiên lặng lẽ. Đó là thấy biết mà không thấy biết, tức tri kiến vô kiến. Giống như mặt gương sáng, người đến thì hiện bóng người, vật đến thì hiện bóng vật. Người vật qua rồi thì mặt gương không bóng, vẫn trong sáng như trước. Cũng vậy, đối với ngoại cảnh, chúng ta vẫn thấy biết mà tâm không lưu lại hình bóng để phân biệt. Đó là Niết Bàn, đó là trì kinh Pháp Hoa. Không phải trì kinh Pháp Hoa là để tính bộ mà không hiểu thâm ý của kinh. Có nhiều người tụng một ngày hết một bộ kinh Pháp Hoa. Tụng như thế, không viêm cổ họng thì cũng đau phổi. Học đạo mà không thấy đạo, kẹt trên hình tướng, không giải thoát chút nào cả. Trì kinh như thế chưa phải là trì kinh Pháp Hoa. Như vậy, ai cũng có tri kiến Phật. Chỉ vì người lập và không lập cái thấy biết phân biệt, nên kẻ là chúng sanh, người là Phật vậy.
Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi chương trình này. Để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức bài hát Hôm nay ta về đây của tác giả Vũ Ngọc Toản. Chúc quý vị một tuần mới an lạc và tinh tấn. Xin trân trọng kính chào.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn cư đô thành,
còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sung vầy. Ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành,
còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình
về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng.
Ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong